Xin chân thành kính chào toàn thể hội thánh. Sáng nay chúng ta cùng thờ phượng Chúa và chủ đề của chúng ta đó là nếu lòng mất hy vọng. Còn bây giờ chúng ta ở trong một cái tâm trạng mà lòng của chúng ta mất hy vọng hay không? Thưa quý vị, năm 2014 đã có một cái chuyến máy bay ở tại Mã Lai mang cái số là MH370 xuất phát từ Mã Lai bay qua Bắc Kinh của Trung Quốc. Nhưng mà chiếc máy bay đó đã bị mất tích ở trên biển Ấn Độ Dương. Ở trong chuyến máy bay đó có 239 người, trong đó gồm có 12 người thuộc về phi hành đoàn, có 2 trẻ sơ sinh và 225 hành khách lớn nhỏ khác, bao gồm 154 hành khách người Trung Quốc. Người ta đã không tìm thấy được chiếc máy bay đó, không biết rằng số phận của chiếc máy bay đó ra sao. Có đến 14 quốc gia, 43 chiếc tàu, có đến 58 chiếc máy bay phụ giúp để đi tìm chiếc máy bay bị rớt đó. Ở tại phi trường chính của Mã Lai, người ta dựng lên một cái tấm bảng trắng và hành khách đi tới tại phi trường mỗi ngày, người ta viết lên trên cái tấm bảng đó những lời nguyện cầu. Ví dụ như phép lạ vẫn có thể xảy ra, cứ bình an đi. Hoặc là chắc chắn rồi tất cả những người đó sẽ tìm thấy trở về nhà bình an thôi. Hoặc là đừng bao giờ mất hy vọng, vân vân. Có rất là nhiều những cái lời để khích lệ được ghi lại ở trên tấm bảng đó. Ở trong chương trình truyền hình thì một người cha Trung Quốc đã xuất hiện ở trên màn ảnh và nói rằng tôi hy vọng rằng chiếc máy bay này nó đã bị không tặc cướp đi, giống như là ai đó nói. Dù rằng là niềm tin này nó chỉ là một hy vọng mong manh thôi, nhưng nó vẫn cho tôi một cái hy vọng rằng là con tôi còn sống ở một cái chỗ nào đó. Thưa quý vị, hy vọng là lẽ sống của con người. Con người không thể nào sống mà không có sự hy vọng. Cảm ơn Đức Chúa Trời, sự hy vọng của những người Cơ Đốc được đặt ở trên một nền tảng khác biệt hơn cái sự hy vọng của bất cứ một con người nào ở trong trần gian này. Đó là sự hy vọng của người Cơ Đốc chúng ta đặt ở trên cái nền tảng không bao giờ lay chuyển, đó là Chúa. Những niềm hy vọng đặt điều kiện vào trong một cái tình huống, đặt điều kiện vào trong một sự may rủi, đặt điều kiện vào trong con người, thì tất cả những sự hy vọng đó nó không thể chắc chắn được. Nhưng khi sự hy vọng được đặt trên Chúa của các thời đại, thì niềm hy vọng đó nó phải là một niềm hy vọng chắc chắn. Vì vậy, buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng lời Chúa để khích lệ cho các ông bà anh chị em biết rằng nếu như lòng của chúng ta mất hy vọng vì bất cứ một lý do gì đó, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 2 đến câu 11 chúng ta trao đổi với nhau để làm gì khi chúng ta mất hy vọng. Kính thưa Chúa của chúng con sống ở giữa một thế giới đầy dẫy những biến chuyển. Lòng người của chúng con dễ trở thành bất an vì chiến tranh, bất an vì thiên tai, bất an vì bệnh tật, bất an vì những xáo trộn kinh tế, bất an vì cớ tội ác ở chung quanh chúng con. Nhiều lý do khác nhau làm cho đời sống của chúng con nhiều khi không còn có sự hy vọng trong cuộc sống nữa. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì niềm tin chúng con được đặt ở nơi Chúa Giê-xu là đấng không bao giờ thay đổi. Nên chúng con sẽ có được một niềm hy vọng không bao giờ chuyển lai. Xin cho lòng của chúng con có thể biết nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời khi chúng con có một nao núng nào đó. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để khích lệ cho chúng con và giúp cho chúng con trong việc tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Ngài dâng mọi sự trong sự tể trị của Chúa chúng con và nguyện Chúa dạy dỗ cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 2 đến câu 11 đó là một phần kỹ thuật về một câu hỏi của một người đã hầu việc Đức Chúa Trời và đã có một cái tình trạng mà có thể tạm gọi đó là mất hy vọng, để hỏi với Chúa một câu hỏi rằng có phải Thầy là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi đấng khác. Và chúng ta nhìn thấy những cái diễn tiến xảy ra ở tại đây để Chúa cho chúng ta có cái sự khôn ngoan. Nếu như cuộc đời của mình đối diện với một cái gì đó mất hy vọng, chúng ta sẽ làm gì? Điều thứ nhất tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ là đừng đánh mất hy vọng ở nơi Chúa. Tại sao chúng ta đừng đánh mất hy vọng ở nơi Chúa? Bởi vì Chúa là Chúa của các thời đại, Ngài không bao giờ thay đổi. Cho nên khi niềm hy vọng chúng ta nó đặt ở trên một cái nền tảng không bao giờ thay đổi thì nó sẽ là một cái hy vọng chắc chắn. chúng ta cùng suy gẫm đến vấn đề mà Giăng Báp-tít là một người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi trở thành một người dẫn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít là một người có một cái quan hệ bà con về phần xác, tức là mẹ của ông Giăng Báp-tít là một người chị bà con của bà Mary, và đã ra đời trước Chúa Giê-xu 6 tháng. Đức Chúa Trời đã sử dụng người này trở thành một người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu bắt đầu 30 tuổi để hầu việc Đức Chúa Cha ở trên đất. Ở trong một cái sự kiện đó là dân đã từng vang bóng một thời, làm rung động cả thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê ở trong cái vai trò mình là một người tiên tri. Nhưng mà rất là lạ kỳ, đó là người tiên tri này không ở trong nhà mà lại ở trong đồng vắng, ăn thì là bằng những châu chấu và mật ong rừng. Rồi vì một cái lý do đã can thiệp cho vị vua của đất nước mình, đó là Herod Antipa, làm một điều tội lỗi, và bây giờ ông ta bị bắt giam giữ ở một cái nơi ngục tù. Và bây giờ đã nhờ môn đệ của mình đến để hỏi Chúa Giê-xu rằng: có phải thầy là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Chúng ta nghe câu hỏi này của Giăng Báp-tít giống như một con người đang ở trong tình trạng đánh mất sự hy vọng, phải không? Thưa quý vị, cái lý do nào mà Giăng đặt câu hỏi này? Tôi nghĩ có rất là nhiều cái lý do. Lý do thứ nhất, có lẽ Giăng là một người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để trở thành một người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Trong vai trò là một người tiên tri, là vị tiên tri cuối cùng, và ông đã được Đức Chúa Trời đưa ông đi vào ở trong đồng vắng, lớn lên ở trong đồng vắng, ăn bằng những châu chấu và mặt ông rừng. Thưa quý vị, bắt một con châu chấu có khó không? Khó chứ, phải không? Thế nhưng bắt ở đâu cho được nhiều con châu chấu để mà có ăn mỗi ngày? Rõ ràng Chúa nuôi, phải không? Tìm mật ong cũng không phải là đơn giản, phải không? Nhưng mà có mật ong để có thể sinh sống được, rõ ràng đó là Chúa nuôi. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng dân sống ở trong một cái môi trường khác biệt hơn tất cả mọi người. Ông ta ở trong đồng vắng, nhưng mà Đức Chúa Trời đã nuôi bằng những sản vật thiên nhiên như vậy. Và vì biết rằng Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời, bây giờ mình ở trong tù, thì hẳn nhiên dân phải kỳ vọng Đức Chúa Trời làm một cái gì cho mình chứ. Nhưng mà lâu ngày quá ở trong tù, không thấy có một cái vấn đề gì cả, không thấy có một ai đến để nói gì cả. Có thể lòng của dân đang ở trong một tình trạng chao đảo, giống như câu kinh thánh ở trong sách Thánh Thi 45 mà người hướng dẫn đã đặt cho chúng ta: hỡi linh hồn ta, sao ngươi rờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Thưa quý vị, dân bồn chồn bởi vì không thấy có sự giải cứu nào cho mình khi mình là một đại diện của Đức Chúa Trời đang bị giam giữ trong tù. Tôi nghĩ cái lý do thứ hai mà có thể làm cho ông phải đặt câu hỏi đối với Chúa Giê-xu, đó là bởi vì dân rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời bằng một sự tuyên bố rất là nảy lửa. Ông nói rằng lưỡi búa đã đặt kề cái gốc cây, hễ cái gốc cây nào mà không kết quả thì chặt. Ông trình bày cho người dân thấy rằng là Đức Chúa Trời đang nhìn đến cuộc sống của mỗi người. Cuộc đời nào mà không kết quả thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt, từ vua cho tới dân. Nhưng rồi khi Chúa Giê-xu đến, ông không thấy có sự đoán phạt nào hết, không thấy có sự hủy diệt nào hết. Vua Herod vẫn ngồi ở trên ngôi, vẫn yên vị với cái tội lỗi của mình. Dân chúng vẫn bỏ xa Đức Chúa Trời. Và vì vậy ông thắc mắc: Đức Chúa Trời gọi tôi công bố một thứ phúc âm, mà tại sao bây giờ những điều tôi công bố dường như không có xảy ra? Đức Chúa Trời không đoán phạt ai hết, Ngài làm cho cái lời tuyên bố của tôi nó trở thành giống như không có giá trị gì hết sao? Điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng dân phải đến để đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu, đó là ông đã làm một việc đúng, một việc bởi lòng bạo dạn của mình là dám can ngăn vua Herod Antipa, làm một việc sai lầm, vạch trần tội lỗi của vua. Đó là một điều không có người nào dám làm cả. Kể từ khi vua Herod đại đế là cái người mà đã tìm giết Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu mới sinh ra đó, ông ta qua đời, thì ông ta chia ngôi nước của mình ra cho những đứa con, bởi vì ông ta không muốn đứa con nào bằng mình cả. Cho nên ông ta chia ra từng vùng nhỏ, và mỗi đứa con nó chỉ chiếm hữu một vùng mà thôi. Herod Antipa là người cai trị ở vùng Galilee phía Bắc. Herod Angelo là người cai trị ở xứ Judea ở phía nam. Herod Philip là một người cai trị ở cái vùng Carconic ở phía đông. Những người khác không có. Ông có nhiều người con, và những người con này đều là cùng cha nhưng mà khác mẹ. Một người con của ông mang tên là Philip được làm quận công ở tại La Mã. Người này có một người vợ xinh đẹp mang tên là Herodia. Một ngày khi Herod Antipa này có cơ hội đi qua La Mã để thăm em của mình, thấy cô vợ của em đẹp quá thì sinh lòng say mê, dụ dỗ cô vợ đó là bỏ chồng để đi theo mình. Bà Herodia suy nghĩ nói, chồng hiện tại của mình chỉ là một quận công. Khi bạn bây giờ đi theo Herod Antipa về thì mình sẽ trở thành hoàng hậu, cái địa vị mình sẽ trở thành cao trọng hơn. Vì vậy bỏ chồng đi theo Herod Antipa này. Và vì cái việc làm này, dân Baptist đã nói rằng vua làm điều phạm nghịch cùng với Đức Chúa Trời, bởi vì vua đã lừa dối để cướp vợ của em cùng cha khác mẹ với mình. Và chính vì cái việc đó bà Herodia tìm cách để mà giết dân Baptist đi, bởi vì cái việc đó làm cản trở cái bước tiến của bà. Herod là một người sợ dân Baptist, bởi vì biết rằng đây là một người giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời. Ông ta không có quyền đụng chạm đến, nhưng mà nếu bây giờ để ông ta ở ngoài thì bà vợ này sẽ tìm cách giết ông ta thì không được, cho nên chỉ bằng giam ông ta vào trong tù. Thì như vậy vợ mình cũng không làm hại người đó được, mà người đó cũng không chết. Và vì vậy dân Baptist đã bị giam giữ ở trong tù ngục. Ông đã ở trong một nhà tù ở gần biển chết, đó là nhà tù Macarius. Hãy suy nghĩ rằng dân Baptist vốn là một con người sống không có nhà cửa. Ông ta là một con người sống tự do ở ngoài đồng nội, mà bây giờ bị giam giữ trong một nhà tù bốn vách như vậy, thì chúng ta hiểu được cái nỗi khổ của dân bất tích nó lớn hơn người khác, bởi vì ông ta chưa bao giờ ở trong những cái vách tường bao bọc mình cả. Và ở tại đó thì ông không còn có cơ hội để mà công bố phúc âm của Đức Chúa Trời. Ông đang đau khổ nhìn về cái thực tại của mình là một con người đang bị giam giữ ở trong bốn vách tường. Chúa Giê-xu có thể hiểu được cái nỗi khổ của dân Baptist. Và Chúa biết được cái nỗi khổ đó càng ngày càng lớn nếu như dân Baptist cứ nhìn vào trong cái hoàn cảnh của mình để thấy mình là một con người bị giam giữ trong bốn vách tường, thì sự đau khổ đó sẽ càng lúc càng gia tăng. Vì vậy Chúa Giê-xu đã phải làm thế nào xoay đổi được cái hướng nhìn của dân Baptist, đừng nhìn về cái thực tại của mình, hãy nhìn về Chúa. Tôi hay các ông bạn chị em có những lúc ở trong những cái nỗi đau khổ riêng của bản thân mình mà chúng ta cảm thấy mình mất hy vọng, Chúa vẫn áp dụng một phương pháp thôi. Đừng bao giờ nhìn vào trong những gánh nặng của đời sống mình, nhưng mà hãy tập trung tầm nhìn của chúng ta vào nơi Chúa. Chúa nói với những người mà dân sai đến rằng hãy đi báo cáo cho dân những gì các anh nghe và những gì mà các anh thấy. Họ nghe gì về Chúa, họ thấy gì ở nơi Chúa. Chúa Giê-xu đến để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong tất cả những cái công việc, ở trong những sự quan tâm của Ngài đến với những thành phần cặn bã ở trong xã hội này, để cho dân Baptist có thể có được một cái niềm hy vọng ở nơi Đức Chúa Trời, mà niềm hy vọng đó không bao giờ bị rung động. Bởi vì Chúa đã không chặt, Chúa đã không đốn, Chúa đã không làm những điều giống như dân đã nói rằng là cái búa đã kề ở cạnh gốc cây, hễ cây nào mà không kết quả thì Chúa sẽ đốn. Chúa làm những điều khác biệt. Dân đã đến giảng về tin lành của Đức Chúa Trời, nhưng tin lành đó là một tin lành phiến diện. Bởi vì dân chỉ có thể giảng về một Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Ai phạm tội thì người đó sẽ bị sửa phạt. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài giảng một tin lành toàn diện về một Đức Chúa Trời yêu thương và có thể tha thứ. Yêu thương đến nỗi có thể ban cho con một của Ngài chịu chết đền tội cho nhân loại. Và ai tin vào trong cái giá trả đó, người đó sẽ được sự tha thứ. Vì vậy dân đến để rao truyền nước trời về một Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài giống như lửa hừng để tiêu diệt mọi người. Nhưng Chúa Giê-xu lại đến để trình bày về một thiên đàng với một Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng đấng đó là có thể yêu thương tội nhân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được Chúa rao cho mình một cái trách nhiệm là rao giảng về một Đức Chúa Trời công chính có quyền để đoán phạt tội lỗi. nhưng cũng phải ra truyền về một Đức Chúa Trời yêu thương có thẩm quyền để tha thứ cho tội nhân. Thưa quý vị, có thể rằng trong đời sống của chúng ta có những cái loại thử thách, có thể nó là tật bệnh, có thể là những đời sống kinh tế khó khăn, những cái sự va chạm nào đó ở trong gia đình giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ và con cái đối với nhau, vân vân, và nó trở thành một thứ thử thách lâu ngày. Ai mà ở trong sự thử thách lâu ngày đó dường như cảm thấy mình bị đánh mất hy vọng. Có thể rằng tôi hay các ông bạn trên mất hy vọng, bởi vì chúng ta mong đợi Chúa sẽ làm điều này điều kia cho mình, nhưng cầu nguyện hoài không thấy Chúa trả lời. Có thể rằng tôi và các ông bạn cho em chưa hiểu được về Chúa, giống như dân chưa hiểu về Chúa. Dân hiểu về Chúa một cách còn phiến diện, cho nên rao truyền tin lành một cách phiến diện. Và vì vậy khi thấy sự việc nó không xảy ra giống như điều mình rao truyền, thì ông phải đặt câu hỏi, Ngài có phải là đấng phải đến hay không? Hay tôi phải đợi một đấng nào khác? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đang đưa ra cho chúng ta một cái phương cách để giải quyết vấn đề cho dân, và cũng giải quyết cho tôi hay các bạn cho em, là đừng bao giờ để cho mình đánh mất hy vọng nếu như chúng ta càng hiểu rõ về Chúa của mình. Có thể cái phương cách làm việc của Chúa nó không giống phương cách của chúng ta, cái cách trả lời của Chúa nó không giống như cái cách của chúng ta. Nhưng khi tôi và các ông bạn trên hiểu về Chúa một cách tỏ tường, thì nó sẽ giữ được cho niềm tin của chúng ta đặt ở nơi Chúa mà không đánh mất hy vọng. Hãy báo cáo cho dân những gì các anh nghe và thấy, những gì chúng ta có thể nghe, những gì chúng ta thấy về những điều Chúa Giê-xu làm, chúng ta sẽ không bao giờ bị mất hy vọng nữa. Trong tuần trước tôi có nói với quý vị rằng hiện nay ở tại trường đại học Asbury, Kentucky, Đức Chúa Trời đã tạo một sự thăm viếng của Ngài ở tại đó. Một điều lạ lùng, ở trong một thành phố chỉ có 6.000 người, nhưng trong thời gian qua họ đã phải tiếp đón 50.000 người ở những nơi khác đổ xô về, bởi vì người ta khao khát một sự phục hưng. Mỗi ngày như vậy có khoảng chừng 15.000 người cùng tham gia ở trong sự thờ phượng đó, ngay tại chỗ hoặc là trên màn ảnh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm được những cái công việc lạ lùng bởi vì Ngài là đấng không bao giờ thay đổi. Vì vậy niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù khả năng của chúng ta thiếu kém, cho dù những tình trạng của chúng ta có thể có nhiều khó khăn, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn có những biện pháp kỳ diệu của Ngài. Đức Chúa Trời đã không sử dụng một diễn giả đặc biệt nào, Đức Chúa Trời đã không sử dụng một ban nhạc đặc biệt nổi tiếng nào để tạo một sự phục hưng. Đức Chúa Trời chỉ cần những con người có một lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và Ngài đã tạo sự phục hưng. Sự phục hưng đó lây lan ở nhiều nơi, sự phục hưng đó lây lan qua Texas, và tôi ao ước rằng sự phục hưng đó sẽ lây lan đến hội thánh của Chúa ở tại đây, từ những con người đặt lòng tin của mình chân thành đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta không bao giờ đánh mất niềm hy vọng ở trong Chúa. Điều thứ hai chúng ta cùng học hỏi từ nơi điều Chúa Giê-xu muốn làm ở đây là khi chúng ta cảm thấy mình dường như mất hy vọng, thì hãy nhìn lại những cái công việc mà Chúa làm. Chúa nói với những môn đồ của dân là hãy trở về nói cho dân biết rằng các anh nghe gì và các anh thấy gì. Họ trở về nói gì với dân? Những điều họ nói đó là chúng tôi thấy người mù có thể được thấy, chúng tôi thấy những kẻ què có thể được đi, những người phun có thể được sạch, những người điếc có thể được nghe, những người chết có thể được sống lại, những người nghèo khó có thể được nghe về lời của Đức Chúa Trời. Những gì Chúa Giê-xu làm dường như nó khác biệt với những gì mà dân đã tuyên bố. Trước đó thì ông chỉ mặt tất cả mọi người, mà ông nói rằng là hỡi dân giỏi trắng lục, phải ăn năn đi. Ông nhìn thấy trong những con người ở tại đây là những con người không có đặt lòng tin đến Đức Chúa Trời. Lòng của họ gian ác, và ông dùng cái danh từ là hỡi dòng dõi rắn lục để chỉ về họ. Hãy kết quả, hãy ăn năn xứng đáng với nước thiên đàng của Đức Chúa Trời, và cái búa đã để kề gốc cây rồi. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến, Ngài rao giảng một thứ tin lành của tình yêu, làm cho kẻ điếc có thể nghe, làm cho kẻ què có thể đi, kẻ trông có thể nói, làm cho cái chết có thể được sống lại, và những người mà bị xã hội ru bỏ lại có thể nghe được phúc âm của Đức Chúa Trời. Lạ kỳ quá, những việc mà Chúa Giê-xu làm nó là những việc mà khác biệt hơn bất cứ một thầy Pharisee nào làm, một rabbi nào khác làm. Bởi vì Chúa Giê-xu có thể gần gũi với những con người không xứng đáng, đó là điều mà những thầy Pharisee khác họ không làm. Nhưng mà những gì của Chúa Giê-xu làm ở đây, bảo môn đệ về thuật lại cho dân, thử xem nó có giống với những gì mà lời tiên tri của Chúa đã nói trước đó 700 năm không? Đó là tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai đã nói về sự xuất hiện của Đấng Mê-si, mà khi Đấng đó đến sẽ làm cho lòng của con người được trở lại cùng với Đức Chúa Trời, sẽ bày tỏ được tình yêu của Đức Chúa Trời để làm cho người mù được thấy, người què được đi, người chết được sống lại. Và tất cả những điều đó đang xảy ra một cách thực tế ở trong tin lành mà Đức Giê-xu đang rao giảng ra. Thưa quý vị, ngày hôm nay Chúa Giê-xu vẫn đang tiếp tục, Ngài vẫn đang làm cho những kẻ mù lòa thuộc linh có thể thấy được những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Ngài làm cho những tâm hồn què quặt có thể đi được bằng sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài làm cho những kẻ chết vì cái xa cách Đức Chúa Trời có thể được gần lại với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự sống. Ngài làm cho những con người nghèo khó trong tâm linh có thể hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Chúa vẫn đang tiếp tục làm những cái công việc đó. Và thưa quý vị, Chúa đang cần tất cả những người con của Chúa bày tỏ công việc Chúa làm. Chúa đang cần tôi, cần quý vị để bày tỏ về những công việc mà Chúa làm. Có một giáo chủ nào, có một vĩ nhân nào xuất hiện ở trong thế giới này mà họ có những cái lời tiên tri nói trước về cuộc đời của họ là họ sẽ ra đời ra làm sao không? Nói rằng là cái mục đích của họ sống trên đất này là để làm gì không? Nói rằng là họ sẽ chết như thế nào hay là sống như thế nào không? Không có. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu thì có rất nhiều lời kinh thánh trước đó. Cả ngàn năm, vài trăm năm đều nói về Chúa Giê-xu và nói một cách chính xác đến những cái việc rất nhỏ. Ví dụ như Chúa bị bán bằng một cái giá 30 miếng bạc. Ví dụ như Chúa bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Ví dụ như Chúa sẽ bị người ta đánh đập, bị đâm nhưng mà không có gãy một cái xương nào, vân vân. Thưa quý vị, tất cả những điều đó đều được lời Kinh Thánh Cựu Ước nói đến trước khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Vì vậy bây giờ Chúa nhắc cho dân hãy xem lại đi, có bất cứ một người nào đã sống một cuộc đời ở trên đất này giống như Chúa Giê-xu, phù hợp với lời mà Đức Chúa Trời đã báo rằng một đấng Mê-si sẽ được ban cho các ngươi hay không? Chúa muốn tôi hay các ông bạn chị em cũng vậy, hãy xem lại trên đời sống của mình, hãy tự nhắc nhở cho bản thân của mình và suy nghĩ rằng Chúa ơi, Chúa đã từng làm điều gì trên đời sống con? Chúng ta hãy nghĩ là những cái kinh nghiệm nào đó, khi tôi bất an, tôi đã kinh nghiệm được sự bình an. Khi tôi mang cái mặc cảm tội lỗi, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tôi như thế nào? Khi tôi ở trong cái chỗ buồn bã thì Đức Chúa Trời đã cảm thông, đã nâng đỡ đời sống của tôi lên như thế nào? Quý vị ơi, quý vị có những kinh nghiệm đó trong cuộc đời của mình khi quý vị đặt lòng tin nơi Chúa chưa? Hãy nhớ lại tất cả những gì Chúa đã làm cho mình đó. Chúng ta đã hưởng gì ở trong những lời hứa Kinh Thánh Đức Chúa Trời ban cho? Thưa quý vị, hãy nhớ lại cái giây phút tình yêu ban đầu chúng ta đã nảy nở một tình yêu để dành cho Chúa Giê-xu. Hãy nhớ lại chúng ta đã được kêu gọi để hưởng thiên đàng của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại cái giây phút mà chúng ta tìm thấy được cuộc đời của mình sống một cách có ý nghĩa ở trước mặt Chúa. Hãy nhớ lại cái giây phút mà mình đã tuyên hứa với Chúa rằng con quyết định sẽ theo Chúa suốt cuộc đời của con khi chúng ta bước vào trong hồ báp têm. Hãy nhớ lại cái giây phút mà chúng ta đã nhận lãnh chìa khóa của thiên đàng Chúa trao cho chúng ta là đi công bố phúc âm của Đức Chúa Trời cho mọi người. Thưa quý vị, Chúa nói rằng phước cho những người không vấp phạm vì ta. Vấp phạm vì Chúa là bởi vì chúng ta đang đặt một dấu hỏi, đang đặt những cái sự nghi ngờ, giống như dân có thể đặt ra đây rằng là thầy có phải là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng khác? Chúa có thực sự là cứu Chúa của con hay con phải đi tìm một cứu Chúa khác? Chúa là đấng sẽ làm thay đổi cuộc đời con hay con phải chờ đợi một đấng nào khác thay đổi trên cuộc đời con? Thưa quý vị, hãy nhìn lại tất cả những kinh nghiệm chúng ta đã có được với Đức Chúa Trời. Có lẽ người nào trong chúng ta cũng sẽ dễ bị vấp phạm khi chúng ta ở trong một cái gì đó, một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện mà nó không thuận lợi như cuộc sống của chúng ta. Matanite là một nhà cải chánh giáo hội. Ông ta là người Đức, là một tu sĩ công giáo. Một ngày nọ khi ông ta thực hiện những cái công tác khổ tu của giáo hội công giáo, đó là quỳ bằng đầu gối, đi ở trên một cái chặng đường gồm có những nấc thang. Và mỗi khi đi trên những nấc thang như vậy thì họ đọc những cái câu kinh thánh, những cái câu kinh để nó nhắc nhở về cuộc đời của mình. Và khi ông ta thực hiện cái việc mà giáo hội vẫn dạy dỗ cho tất cả những tu sĩ làm để được cứu, thì ông đọc đến cái câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn 5 câu 1: người công bình thì được sống hay là được cứu bởi đức tin. Thì tự nhiên có một cái tư tưởng đặt ra ở trong lòng của Matanite rằng nếu như người công bình được sống bởi đức tin thì cái việc mà mình quỳ bò bằng đầu gối này nó có cái giá trị. Nó không đúng. Rõ ràng nó không đúng, bởi vì người công bình thì được sống bởi đức tin. Ông bắt đầu đọc lại lời của Đức Chúa Trời và ông cảm thấy ô, từ lâu nay giáo hội công giáo của mình đã đặt những cái điều mà nó không nằm ở trên nền tảng của Kinh Thánh. Vì vậy ông đưa ra một cái luận án gồm nhiều tiêu đề ở trong đó, trình bày cho giáo hội biết rằng chúng ta có nhiều điều đi quá xa cái Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Điều đó làm cho ông bị tất cả những tu sĩ khác có một khoảng cách đối với mình. Ông bị giáo hội cấp trên đã từ chối mình, dứt pháp thân công, và ông không còn là một tu sĩ chính thức. Điều đó nó làm cho ông đau khổ. Đau khổ bởi vì mình bị trục xuất. Và thưa quý vị, khi mà ông ở trong cái gánh nặng bị nhiều người chán bỏ, không có còn gần gũi, bị sa thải ra khỏi tổ chức giáo hội như vậy, thì dường như Matanite mất hy vọng. Ông không còn có cái ý tưởng mà Chúa đặt để ở trong lòng ông là con phải trỗi dậy để đem tất cả mọi người trở về cùng với Kinh Thánh. Một ngày nọ khi mà Matanite đi trở về thì thấy người vợ của mình mặc một bộ đồ màu đen, đeo mạng đen. Ông hỏi chứ nhà mình có ai chết mà em mặc đồ tang? Bà vợ nói rằng anh ơi, Đức Chúa Trời chết rồi. Tại sao em lại nói lạ vậy? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài không bao giờ chết. Không, Đức Chúa Trời chết rồi. Em không được nói như vậy. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Nếu như Đức Chúa Trời hằng sống thì tại sao anh lại sống như vậy? Tại sao anh lại thất vọng như vậy? Đức Chúa Trời kêu gọi anh vào trong một cái công việc quan trọng, đem mọi người trở về với lời Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời hằng sống thì anh không thể sống ở trong một tâm trạng thất vọng như vậy. Đức Chúa Trời dùng chính người vợ để làm thay đổi lại cái tầm nhìn của Matanite khi ông ta nhìn đến hoàn cảnh xung quanh, nhìn đến những người, nhìn đến cái tình trạng mình bị sa thải. Và vì vậy Matanite đã tách ra khỏi giáo hội và đã bắt đầu xây dựng lại một hội thánh của Đức Chúa Trời dựa ở trên lời Kinh Thánh. Từ đó trở đi chúng ta có những cái giáo hội cải chánh, và giáo hội Tin Lành chúng ta là cải chánh từ giáo hội công giáo để trở về với Kinh Thánh. Thưa quý vị, đời sống có thể có nhiều vấn đề để làm cho chúng ta mất hy vọng. Nhưng hãy nhớ lại Chúa mà chúng ta đang thờ phượng là ai. Hãy nhìn lại những công việc mà Đức Chúa Trời đã làm, có thể ngay trên đời sống mình, hay là ngay trên gia đình của mình, con cái, cha mẹ, anh chị em, hay là những anh em tín hữu khác ở trong hội thánh, hay là Chúa đang làm ở những nơi khác nhau, để chúng ta có thể nhận biết được rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, và vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ mất niềm hy vọng của mình. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là khi chúng ta đánh mất niềm hy vọng, chúng ta hãy nghĩ đến một niềm vui vĩnh hằng ở trong Chúa. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất niềm hy vọng của mình với Chúa. Chúng ta phải nhìn lại những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình, cho thế giới xung quanh chúng ta, và chúng ta hãy nghĩ đến cái niềm vui vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta. Khi các môn đồ dân đã ra về rồi thì Chúa Giê-xu bắt đầu nói với đám đông về dân. Chưa có một con người nào mà Chúa khoe về người đó giống như là Chúa đã từng khoe về dân như vậy. Những lời từ câu thứ 7 trở đi cho đến câu thứ 11, Chúa đã khoe về dân là những điều mà có lẽ chúng ta không thể hiểu hết được những việc mà dân đã làm. Cái địa vị mà dân đã có một cái chỗ đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời đó là quan trọng như thế nào. Chúa nói với đoàn dân đồng đó là các con vào trong đồng hoang để xem cái gì? Có phải các con xem thấy những cây sậy bị gió lay ở trong đồng vắng không? Thưa quý vị, ở xứ Trung Đông đó là nơi mà gió bão nó có thể đến bất thường. Tất cả những cái loại cây cối nào mà nó có thân cứng thì nó sẽ bị bão cuốn trôi. Những cái cây sậy thì nó có một cái thân mềm dẻo. Gió thổi chiều nào thì nó ngã theo chiều đó. Vì vậy cho nên những cây cứng có thể bị chóc gốc, có thể bị lôi đi, nhưng mà những cây sậy thì nó cứ tồn tại ở tại đó. Chúa nói rằng các con nhìn thấy gì ở trong đồng vắng, có phải là những cây sậy đó không? Chúa đang muốn nói điều gì với đoàn dân? Chúa đang muốn nói rằng dân Baptist không phải là một hạng người chỉ biết luồn cúi ở trước mặt tất cả những người khác, không biết luồn cúi trước những con người mà họ phạm tội nhưng mà họ đang giữ một địa vị, không biết luồn cúi trước vua của đất nước Do Thái là Herod Antipa đang phạm tội nghịch cùng với Đức Chúa Trời. Ông sẵn sàng quở trách. Ông không tìm sự vinh hiển của con người. Ông sẵn sàng dùng lời của Đức Chúa Trời để lên án tất cả những con người sống sai cái đường lối của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng dân Baptist không thuộc về hạng của một thứ cây sậy đi theo chiều gió thôi. Chúa nói tiếp rằng các con đi tìm gì nữa? Có phải là các con đi tìm những người mặc nhung lụa gấm vóc hay không? Những người mặc nhung lụa gấm vóc thì ở trong cung vua. Con người ta ai cũng ao ước rằng là có một cái đời sống vật chất cho nó thoải mái. Vì vậy người ta hướng về những con người có của cải, có vật chất, những con người ăn mặc sang trọng. Chúa nói nếu muốn tìm những con người ăn mặc sang trọng mới đi vào trong cung vua. Bởi vì ở tại đó có những người nịnh bợ Herod Antipa, ở tại đó có những người sống mà làm cho vua thỏa mãn với cái nhục dục của mình, những người đó sẽ được ban thưởng nhung lụa áo gấm. Nhưng dân Baptist không thuộc về hạng người đó. Dân Baptist là người nói mạng lệnh của Đức Chúa Trời rằng vua đã phạm tội, và cho dù ông bị tù, bị giam giữ thì ông vẫn không thay đổi điều đó. Thưa quý vị, Chúa nói tiếp, các con đi tìm gì nữa? Các con đi tìm một vị tiên tri. Chức vụ tiên tri là một người đại diện cho Đức Chúa Trời, đó là một chức vụ được tôn trọng từ đời Cựu Ước. Giang Bác Tiết đã trở thành vị tiên tri cuối cùng của Đức Chúa Trời để nói với loài người về tình trạng phạm tội của họ. Và Chúa nói rằng ta bảo cùng với các con có một người còn quan trọng hơn các tiên tri. Mà lời này đang nói về người đó, này chính ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường sẵn cho con. Và đó là lời tiên tri của Esai đã nói về vai trò của Giang Bác Tiết. Dân Baptist đã trở thành một người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu để nói với mọi người rằng nước thiên đàng đã gần rồi, hãy ăn năn và kết quả xứng đáng với nước thiên đàng đó. Thưa quý vị, dân được kêu gọi vào trong một cái vai trò quan trọng hơn tất cả những vị tiên tri khác. Mà ở trong Kinh Thánh này, Chúa đang dùng một cái hình ảnh ở trong câu 14. Chúa nói rằng nếu các con muốn nhận biết thì ông là hiện thân của tiên tri Eli. Bất cứ người Do Thái nào cũng tin rằng là trước khi Đức Chúa Trời chung kết cái thế giới này thì tiên tri Eli ở trong đời Cựu Ước sẽ xuất hiện trở lại. Bây giờ Chúa Giê-xu nói rằng dân Baptist này chính là hiện thân của Eli. Bởi vì cái thời kỳ của vương quốc ma quỷ nó sẽ bắt đầu bị trói buộc lại khi Chúa Giê-xu đến để bày tỏ về thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và vì vậy Chúa đã ca ngợi ông ở trong câu thứ 11 rằng thật ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn dân Baptist. Thật là một lời khen mà cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang đề cập đến cái gì ở tại đây? Ngài đang đề cập về thứ niềm vui ở trong quả thiên đàng. Giang Bất Tiết đã tận tình sống cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời và bây giờ bị giam giữ ở trong tù ngục. Chúa Giê-xu không hề nói một lời nào để nói ra rằng là Ngài sẽ giải cứu Giang Bất Tiết ra khỏi ngục. Nhưng Ngài tuyên bố một điều, Giang là đuốc đã thắp sáng cho mọi người trên đất. Cái công việc dân đã trở thành đuốc thắp sáng cho mọi người trên đất này được Đức Chúa Trời biết. được Đức Chúa Trời ấn chứng, và Đức Chúa Trời đặt cho dân một chỗ đứng ở trong nước thiên đàng, ở trong vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói với tôi, nói với các ông bạn cho em rằng các con là ánh sáng của thế gian. Nghĩa là tương tự, chúng ta cũng sẽ là những ngọn đuốc của Đức Chúa Trời đặt ở trên đất này. Mà Chúa nói rằng sự sáng của các con phải soi trước mặt người ta, để người ta thấy những việc lành của các con. Làm gì? Ngợi khen Cha ở trên trời. Thưa các ông bạn cho em, dân là con người vĩ đại, nhưng dân thua kém tôi và các ông bạn cho em một điều, đó là dân chưa được nhìn thấy về tình yêu của thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã đóng đinh ở trên đó. Tại đó đã có một sự tha thứ lớn không gì có thể so sánh được. Ở tại đó đã có một thứ tình yêu nói về con của trời đã bằng lòng chết thay cho con người tội lỗi mà không có thể bút mực nào tả xiết về tình yêu đó được. Bởi thập tự giá, Đức Chúa Trời đã làm cho một con người bị khinh, bị đóng đinh vì cớ cuộc đời làm ác. Đêm nay con sẽ ở với ta ở trong nơi paradis. Chỉ có tin lành của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Và thưa quý vị, tin lành của Đức Chúa Trời bởi thập tự giá của Chúa Giê-xu đó đã đem biết bao nhiêu những con người vô danh, hèn hạ, bất xứng ở trong thế gian này được vào nước vinh hiển của Đức Chúa Trời để hưởng thiên đàng vinh hiển đó. Trong đó có tôi, có các ông bạn chị. Đức Chúa Trời đã chọn dân là một người dọn đường cho lần hiện đến thứ nhất của Chúa Giê-xu trên đất. Và bây giờ Đức Chúa Trời chọn chúng ta là người sẽ dọn đường cho lần hiện đến thứ hai của Chúa Giê-xu ở trên đất này. Và đây là một việc chắc chắn. Chúa Giê-xu đã đến lần thứ nhất ở trên đất này để bày tỏ về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài thực hiện ơn cứu rỗi đó bằng sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trở lại một lần thứ hai để chung kết cái thế giới này. Ai là người đặt lòng tin nơi việc Chúa Giê-xu đã làm, và ai là người không đặt lòng tin? Mà Chúa trao cho tôi và các ông bạn chị em, chúng ta là kẻ dọn đường cho lần hiện đến thứ hai của Chúa Giê-xu. Quý vị có cảm thấy được cái vinh dự khi chúng ta là người được dự phần ở trong công việc vinh hiển, mà tất cả những gì Chúa đã nói với dân về công việc ông làm rằng ta nói thật với các ngươi, các kẻ do đàn bà sinh ra, phụ nữ sinh ra, không có một người nào lớn hơn dân. Nhưng Chúa nói thêm một điều, kẻ nhỏ nhất ở trong thiên đàng còn được tôn trọng hơn. Hơn là cái sự tôn trọng mà dân đang được Jerusalem và xứ Giu-đê tôn trọng. Hơn là những gì mà những người Do Thái đồng thời với ông đang tôn trọng ông. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn tôi và các ông bạn trên đó, thì Chúa nói rằng danh dự của một kẻ nhỏ nhất ở trong nước thiên đàng lớn hơn là danh dự mà dân Baptist có ở trên đất này. Cái danh tiếng của dân nó có thể làm cho vua Herod cũng phải sợ, làm cho những người ở trong thành phố Jerusalem và khắp xứ Judea đều đến cùng ông, làm phát tốt lên về sự ăn năn mình. Nhưng vinh dự của những kẻ được bước vào trong nước thiên đàng là vinh dự mà do chính Đức Chúa Trời và các thiên sứ ở trên trời tôn trọng. Vì vậy các bạn chị em ơi, chúng ta cảm ơn Chúa mà Chúa nói với chúng ta rằng phước cho những người nào không vấp phạm vì ta. Chúng ta không vấp phạm vì Chúa nếu như chúng ta không đánh mất sự hy vọng của mình ở trong Chúa. Nếu như chúng ta thấy được dẫu đường lối của Chúa có thể khác hơn đường lối của con, ý tưởng của Chúa có thể cao hơn ý tưởng của con, thì Chúa ơi, con vẫn chỉ lệ thuộc nơi một mình Chúa của con mà thôi. Khi giải thích phần Kinh Thánh này thì nhà giải thích Kinh Thánh Barclay có kể một câu chuyện nói rằng ngày xưa khi mà người ta chưa có điện thì ở trong các khu đường phố người ta đặt những cái ngọn đuốc. Rồi cứ mỗi chiều thì có những người họ đi đến những cái ngọn đuốc ở trên đường đó để họ thắp sáng, để buổi tối thành phố có thể được soi sáng. Có một cái thành phố nọ thì có một người chuyên làm cái công tác là cứ phải đi thắp sáng tất cả những cái ngọn đuốc đó. Ông ta rất là trung tín để thắp sáng các ngọn đuốc ở trong thành phố. Nhưng có một điều bất ngờ không ai biết là cái người đi thắp đuốc đó lại là một người mù. Một người không bao giờ biết ánh sáng là gì. Các bạn chị em ơi, Chúa đặt tôi và quý vị làm đuốc để thắp sáng. Nhưng có bao giờ chúng ta mù về Chúa của mình không? Đây là một điều cần thiết, một điều quan trọng mà Chúa muốn nói với chúng ta. Đó là chúng ta cần phải thấy ánh sáng để chúng ta có thể soi sáng cho tất cả những người khác. Chúng ta phải hiểu rõ về Chúa của mình để chúng ta công bố về tin lành của Đức Chúa Trời yêu thương. Phaolô đã nói với người Côrintô rằng: e rằng tôi có thể giảng dạy cho người khác mà rồi chính tôi lại trở thành kẻ bị bỏ chăng? Nếu như không hiểu về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở thành những con người dạy dỗ cho những người khác, nhưng chính mình lại là kẻ bị bỏ. Chẳng khác nào như một người đi thắp đuốc cho những người khác có ánh sáng, mà chính mình thì không bao giờ thấy ánh sáng cả. Thưa quý vị, một nhà bác học rất là nổi tiếng từ xưa đến nay đó là nhà bác học Einstein. Nhiều người gọi nhà bác học Einstein đó là cha đẻ của nguyên tử lực. Mặc dù Einstein không phải là người khám phá ra các loại thuốc nổ, nhưng mà ông ta đã giúp cho thế giới này ở trong những cái việc là tạo ra bom nguyên tử. Einstein là một người Đức nhưng mà có gốc là Do Thái. Và vì ông ta có cái gốc Do Thái, sống ở trong cái thời kỳ cai trị độc tài của Hitler, tìm cách để tiêu diệt người Do Thái, ông cảm thấy rằng mạng sống của mình ở Đức không yên ổn. Vì vậy ông bỏ quốc tịch Đức và ông xin quốc tịch của Thụy Sĩ. Năm 1933 thì ông trốn ra khỏi Đức. Và khi ông trốn ra khỏi Đức thì chính quyền của người Đức đã đưa lên một cái thông báo rằng thưởng 20.000 mark cho ai có thể bắt được Einstein để đem trở về. Einstein trốn qua Pháp để làm một người dạy học. Rồi từ Pháp ông chuyển sang Bỉ sống. Sau một thời gian ông chuyển qua Anh để ông sống. Rồi thì cuối cùng ông ta đã xin qua Mỹ để định cư. Ông ta đã trở thành giám đốc của viện nghiên cứu ở tại trường đại học Princeton. Năm 1941 thì ông được nhập quốc tịch Mỹ. Nhưng mà từ năm 1939 thì ông đã đưa một cái lá thư để đề nghị với Tổng thống Roosevelt về cái việc là phải tiến hành để chế tạo bom nguyên tử. Bởi vì nếu như người Đức mà họ tạo bom nguyên tử trước người Mỹ thì cả thế giới này sẽ bị tiêu diệt hết. Và cái dự án đó đã được tiến hành. Cho đến năm 1945 thì người ta đã đem hai cái trái bom nguyên tử để thả thử ở tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ở tại Nhật. Hàng chục ngàn người chết vì quả bom nguyên tử đó. Sau cái biến cố đó thì lòng của Einstein cảm thấy lo sợ. Rồi đây cả thế giới này người ta sẽ dùng bom nguyên tử và hủy hoại toàn thể thế giới này chứ. Ông mang cái mặc cảm đó, ông xin rút khỏi cái chức vụ giám đốc của cái viện nghiên cứu Đại học Tâm ở trong Đại học Princeton đó. Và Einstein tuyên bố một câu như thế này: nếu như có thể làm lại cuộc đời, thì tôi thà làm một người thợ hàng hơn là làm một nhà khoa học. Một người khoa học gia nổi tiếng cả thế giới, nổi tiếng về sự văn minh của ông ta, nổi tiếng về những cái thuyết tương đối của ông ta, những cái khám phá của ông ta đóng góp. Nhưng ông ta nói rằng nếu như có thể làm lại cuộc đời, tôi thà là một người thợ hàng hơn là làm một nhà khoa học. Quý vị ơi, sẽ có nhiều cuộc đời hối tiếc vì mình đã không sống đúng mục đích. Chúa Giê-xu ao ước rằng đời sống của tôi và các ông bà anh chị em là cuộc đời sống đúng mục đích của mình. Và vì vậy, Chúa có thể không cứu cuộc đời của dân ra khỏi tù ngục. Chúng ta biết rằng cuối cùng thì dân đã bị chém đầu ở trong ngục chỉ vì một cái điệu múa của người con gái của bà Herodia, phải không? Cô gái Salome này múa một điệu múa khích dục ở trước mặt vua và các triều thần. Vua cảm thấy hứng chí quá, hứa lên một lời hứa: con muốn gì ta sẽ cho đến cả nửa vương quốc mà con muốn ta cũng cho. Cô này về hỏi mẹ: mẹ ơi, vua hứa vậy, bây giờ con sẽ lấy cái gì? Người mẹ nói: xin cái đầu của dân Baptist. Thưa quý vị, vua không thể nào hứa rồi không làm ở trước mặt các quần thần của mình được. Vua đành phải chém đầu dân Baptist ở trong ngục, để ở trên cái mâm và đem tới đưa cho người con gái này. Người con gái đem cái đầu dân Baptist về đi cho mẹ này. Mưu kế của tội ác thành công, Đức Chúa Trời không giải cứu. Nhưng phần thưởng của dân Baptist trước mặt Đức Chúa Trời có mất không? Không mất. Phần thưởng đó sẽ còn lại cho đến quả vĩnh hằng. Vì vậy khi Chúa đặt tôi và các ông bà anh chị em trên đất này, ao ước rằng chúng ta sống một đời sống mà không ai trong chúng ta hối tiếc ở trong cái ngày cuối cùng. Khi Chúa đã lựa chọn tôi và các ông bà anh chị em, ta đặt các con trở thành ánh sáng cho thế gian. Sự sáng của các con phải soi ra ở trong thế giới này. Hình ảnh của Chúa Giê-xu phải được bày tỏ qua đời sống của chúng ta để những người chung quanh chúng ta nhận biết có một Đức Chúa Trời đáng tôn thờ. Và vì vậy, Kinh Thánh nói với chúng ta ở trong sách Roma đoạn 10 câu 11 rằng kẻ nào đã tin Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Cảm ơn Chúa, đây là niềm tin của tôi và các bạn chị em. Và Chúa Giê-xu cũng vẫn đang nói với chúng ta, phước cho những người nào không vấp phạm vì ta. Nguyện xin Chúa sẽ dùng lời của Ngài để khích lệ cho tôi và các bạn chị em. Giữa một cuộc sống có rất nhiều những nỗi đau khổ, dễ làm cho lòng của chúng ta đánh mất sự hy vọng nơi Chúa, thì hãy nhớ rằng đừng bao giờ đánh mất hy vọng nơi Chúa, bởi vì Chúa chúng ta thờ phượng là một Đức Chúa Trời không bao giờ đổi thay. Hãy nhìn lại tất cả những gì Chúa đã làm cho mình, cho những người chung quanh, cho hội thánh của Chúa, cho cả thế giới này, để niềm tin của chúng ta không bao giờ bị dời đổi, bị rung chuyển. Và chúng ta cũng xin Chúa dẫn dắt để trong đời sống của chúng ta có thể nghĩ đến cái niềm vui của cõi vĩnh hằng mà Chúa đã ghi tất cả những công khó các ông bạn cho em hầu việc với Chúa Trời. Không có một điều gì Chúa quên cả. Công khó các ông bạn cho em chúng ta hầu việc Chúa sẽ không bao giờ là vô ích đâu. Phước cho ai không vấp phạm vì cớ ta, đã là lời Chúa Giê-xu tuyên bố. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ cùng đến với Chúa cảm ơn Đức Chúa Trời trong thời gian này. Và tôi ao ước rằng qua lời của Chúa, xin Chúa cho chúng ta hãy xét lại để sống một cuộc đời có ý nghĩa cho Ngài. Chúng ta có đang bị xa cách Chúa không? Vì công ăn việc làm, vì bạn bè, vì gia đình, vì cái gì đó đang làm chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời của mình không? Hãy nối kết cuộc đời của mình lại với Chúa. Phước cho ai không vấp phạm vì ta, đó là lời Chúa nói. Và chúng ta sẽ thấy được cái giá vinh hiển mà chúng ta sẽ nhận lãnh được ở trong ngày chúng ta được gặp mặt Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Dẫu nhiều người ở trên thế giới này có danh vọng, có địa vị, có chỗ đứng, có thế lực, có tiền bạc, nhưng lại có nhiều cuộc sống hối tiếc bởi vì mình đã không sống đúng mục đích khi Đức Chúa Trời đã lựa chọn cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài lựa chọn chúng con, tin cậy chúng con, giao phó cho chúng con chìa khóa của nước thiên đàng, mà Chúa nói rằng các cửa âm phủ sẽ không bao giờ thắng được hội thánh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trên đất. Ngài cho chúng con được ở trong hội thánh đó của Chúa, Ngài cho chúng con được chia sẻ vinh quang với Chúa Giê-xu, Ngài cho phép chúng con được bày tỏ về tin lành yêu thương mà tình yêu đó đã cứu lấy cuộc đời của chúng con. Nên xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể sống những ngày trên đất này một cách xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ không bao giờ sai lầm, chúng con sẽ không bao giờ đánh mất hy vọng bởi vì có quá nhiều nan đề xảy ra cho chúng con ở trên đất này. Nhưng xin cho chúng con thấy rằng hy vọng của chúng con ở nơi Chúa Giê-xu. Vì vậy chúng con sẽ cứ vững tin, chúng con sẽ cứ bước đi cách bình an ở giữa tất cả những sóng gió xảy ra trong cuộc đời này. Và Chúa vinh hiển sẽ bày tỏ sự sống của Ngài bên vực cho những kẻ thuộc về Ngài. Vì Chúa hứa rằng phước cho những ai không vấp phạm vì cớ Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục bồng ẩm mỗi chúng con và yêu thương chúng con. Thưa Cha, xin tha tội cho chúng con những lúc chúng con đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời mà chúng con không biết, những quyết định và lựa chọn sai lầm mà chúng con đã không biết. Xin Chúa cho chúng con có cơ hội để có thể làm lại, để chúng con không hối tiếc về những gì chúng con đã lựa chọn những ngày trên đất này. Xin cho cuộc sống của chúng con là cuộc sống có Chúa Giê-xu, và khi có Chúa Giê-xu thì sống ở trên đất giống như trên thiên đàng vậy. Nguyện Chúa được vinh hiển giữa hội thánh của Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.